Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bắt đầu, xin tất cả quý vị cùng tôi dành một phút tưởng niệm chư Phật, chư Tổ, chư Thánh Tự Đạo và hồn thiêng đất nước Việt Nam. Phúc mặc niệm trôi qua, xin tất cả quý vị an toàn. Nam mô A Di Đà Phật. Thật là một cái điều mà bất ngờ, và tôi nghĩ cũng là một cái sự màu nhiệm. Hồi sáng nay còn làm tôi ngạc nhiên nữa là Phật Di Đà dẫn tôi đến đây gặp quý vị. Wonderful. Thiệt là cuộc đời đầy màu nhiệm. Và tôi từ lâu, kỳ trước tôi về cách đây mấy năm có ghé thăm thầy Chân Tín. Chúng tôi rất là ngưỡng mộ, rất là cung kính. Và tôi chưa mơ ước làm sao được mời thầy cũng như tất cả Phật tử Hoằng Pháp sang bên đó niệm Phật giang trời. Xin thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta bao nhiêu là sự màu nhiệm, bao nhiêu là sự đẹp, nhưng mà người ta vì vô minh người ta không thấy. Và tôi không ngờ thầy trụ trì, thầy Chân Tín đã làm cho tôi rất là ngạc nhiên. Mà tôi nãy giờ tôi ngồi trên xe cách đây một tiếng mấy đồng hồ, tôi không nghĩ là tôi đang ngồi trước mặt quý vị. Cho nên tôi ngồi trên xe tôi chứ nghĩ rằng Phật Di Đà bữa nay cũng kéo tôi lại đây gặp quý vị. Long thần hộ pháp, càng nói càng sung sướng. Bởi vì sáng nay tôi đi mà mình chứ miên man nghĩ. Bởi vì tôi cũng có trong cái chương trình là trụ định là trước khi rời Việt Nam, vậy cái chương trình tôi quý vị về bên này nó khích vậy đó. Và trước khi về Việt Nam lên để thăm thầy cũng như là thăm quý Phật tử, nhưng mà không ngờ lại được hiện diện, tôi nghĩ rất là sung sướng. Thành ra ngày hôm nay tôi sẽ nói chuyện, chúng ta chia sẻ. Và khi nào quý vị mệt thì quý vị đưa tay, chúng ta nghỉ. Xin thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta, nếu mà chúng ta quý vị mình có chịu tu hành chút chút, mình thấy cả là một cái sự màu nhiệm, kể hoài không hết được. Như lúc nhỏ tôi như là bao nhiêu đứa trẻ khác, tôi rất là chuyện say mê về chuyện ông Tề Thiên Đại Thánh, Tam Tạng Thiên Kinh. Mà chứ mình chỉ mơ ước làm sao mà lớn lên mình được theo cái con đường của thầy Đường Tăng. Và hồi nhỏ đó quý vị, tôi rất là bệnh hoạn. Và tôi nói quý vị rằng coi như không biết tiếng Việt mình giờ nó gọi là long phân con đâm nề, tức là một cái đứa trẻ coi như là chuẩn bị ra nhị tỳ. Không biết đúng ạ. Và các thầy thuốc nói rằng tôi chỉ sống được có 8 năm thôi, 8 tuổi thôi. Và trong nhà gia đình tất cả là ba má tôi cũng như là giấu cái tin này lắm. Nhưng mà sau đó tôi biết đó. Và rất là đau khổ quý vị. Không những một bệnh mà tới 5-7 bệnh đó, mà cái bệnh nặng nhất là cái bệnh xiển. Mỗi lần xiển lên là ngất như vậy đó. Và khi mà biết chuyện ông Tề Thiên Đại Thánh đó, chứ bước ngơi sao mình có cái phép màu như ông Tề Thiên đó, mình biến thành cái con gì mình lọt vô trong để móc cái cục đàm ra. Nhưng mà lớn lên rồi quý vị, một cái duyên may tôi ngày hôm nay mà tôi còn ngồi nói chuyện quý vị, đây là một cái tôi nghĩ là một cái phước duyên mà tôi may mắn được gặp sư phụ của tôi, thầy Hoàng Nhân ở Thất Sơn. Thầy chuyển cho tôi uống thuốc hết bệnh rồi, xong rồi thầy chỉ cho mình con đường sống. Và có lẽ vì vậy mà tôi không bao giờ tôi quên ơn vị thầy Việt Nam, đất nước Việt Nam. Vì nếu mà không có đất nước Việt Nam chắc là tôi không gặp một vị thầy Việt Nam. Cho nên tôi chỉ mong mỏi làm sao phải làm một cái gì đó để đền ơn đất nước và đạo Phật Việt Nam. Và nhờ thầy mà giờ tôi còn sống nhăn răng cười với quý vị. Wonderful, tuyệt vời. Và quý vị, xong rồi lớn lên nữa chúng ta được đọc một cái hồi ký của thầy Đường Tăng. Bây giờ tôi nói quý vị cái câu chuyện nó dài lắm, nhưng mà thôi ngắn ngắn nè, để cho quý vị còn nghỉ mệt nữa. Rồi lớn lên nữa đọc cái hồi ký của thầy Đường Tăng thì thấy thầy là một cái con người như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà thầy vì yêu một lý tưởng, thầy dám đi bộ từ bên Trung Hoa đi bộ 6 năm trường sang đất Phật. Rồi thầy ở lại học 6 năm, rồi thầy mang kinh sách về, thầy dịch. Cho nên sau đó bao nhiêu là văn sĩ Trung Hoa họ ca ngợi thầy, và chánh phủ nhà vua lúc đó vua Đường cũng không có ưa. Nhưng mà sau đó ngưỡng mộ, trở thành người Phật tử. Và tới sau đó 6 thế kỷ, ông Ngô Thừa Ân ông mới viết cuốn Tây Du Ký, trong đó có ông Tề Thiên Đại Thánh. Đó, quý vị thấy. Cái mình suy nghĩ mình thấy trong cuộc đời này bao nhiêu là cái chuyện phi thường mà xúc động lắm quý vị. Rồi lớn lên chút nữa chúng tôi được đọc cái kinh mà Mahaparinirvana, tức là kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật trước khi nhắm mắt từ giả cõi đời. Cái này thì nó hơi tầm thường, hay trước khi nhập Niết Bàn, phải không ạ? Mình nói theo cái tầm thường là từ giả cõi đời. Thì Ngài có khuyên các đệ tử một lần trong cuộc đời đến được chiêm bái một trong tứ thánh địa. Mà tứ thánh địa đó là gì? Lumini, nơi Phật giáng trần. Buddhagaya, nơi Phật đắc đạo. Saranat, nơi Phật chuyển pháp luân. Kusen, Phật chập Niết Bàn. Thì cái người mà nhớ rõ đó thì chắc chắn sẽ trước khi lâm chung mà nhớ rõ sẽ sanh về cõi An Lạc. Cho nên tôi tha thiết và cuối cùng xin thưa quý vị rằng chuẩn bị bao nhiêu năm trường thì tôi đã đến được cái chỗ cội Bồ Đề. Và khi mà đến chỗ cội Bồ Đề cũng xúc động lắm quý vị. Cái Bồ Đề vẫn còn. Và mình một cái niềm vui là mình thấy rằng mình sanh trong cái cõi đời này. Người lành thì ít, người dữ người nhiều, mà mình lại được đến chiêm bái. Xúc động lắm. Nhưng mà nhìn lại thì không thấy có cái chùa nước nào cũng có. Chùa Tây Tạng, nè Tích Lan, nè Miến Điện, nè Nhật Bổn đều có hết mà không có chùa Việt Nam. Người ta hỏi đất nước Việt Nam các ông là bao nhiêu người theo đạo Phật, tôi nói 80%. Nhưng mà mấy ông đó nói, ông chỉ mặt tôi giờ đó, ông nói dốc. Nếu nước Việt Nam chỉ cần có 10% là đã có ngôi chùa rồi, bây giờ mới không có. Khi mà ông nói vậy với mình, trong bụng mình buồn mà mình cũng tức hùi hụi vậy đó. Nhưng mà phải có chi quý vị chia sẻ. Và tôi rất là buồn, đi xung quanh mình mới nhớ lại đây là cái mật pháp mà ông thầy tôi, ông chỉ, sư phụ tôi ông chỉ. Ông nói rằng khi nào mà đến được những cái chỗ linh thiêng, cái tâm quý vị trong sáng, thành tâm, quý vị khấn nguyện những cái ước mơ đẹp của đời mình thì nó sẽ từ từ thành sự thật. Thế khi mình nhớ vậy, tôi đến cái chỗ cây Bồ Đề cũng như Đức Quan Âm, tôi khấn. Khấn rất là nhiều điều, khấn đủ thứ. Quý vị thấy với tôi cũng tham lam lắm. Mình còn trẻ mà, lúc đó mới có mười mấy tuổi thôi. Thì trong đó là xin cho con học hành đàng hoàng. Ở khi mà tốt nghiệp xong á, là phải có cái chỗ đi làm đi dạy, mà tiền phải nhiều nhiều một chút. và gặp nhiều người bản lành, nhiều người học trò đệ tử cũng như là thân thiết, để làm được nhiều chuyện tốt. Và có một điều tôi nói quý vị, tôi khấn nhiều điều lắm. Nếu bữa nào quý vị nào muốn tôi đưa một cái danh sách, và trong đó có một điều mà tôi lặp đi lặp lại rất là nhiều lần: trước khi con nhắm mắt từ giã cõi đời này, xin con được nhìn thấy hình ảnh ngôi chùa Việt Nam nơi đất Phật. Và xin thưa quý vị, cái khi mà mình có công ăn việc làm và những cái điều mơ ước được hết, nhiều khi quý vị vật chất mình nhiều quá bắt đầu mình quên rồi, sung sướng cái quên tu. Thành ra thỉnh thoảng đó, nhắc mình. Và tôi kể cho quý vị nghe, nhưng mà khi mà mình bị nạn đó, tự nhiên mình nhớ. Nhưng mà nó khó quá đi. Bởi vì quý vị nhớ rằng khi mà mình tu hành, nói dễ nhưng mà nó khó lắm. Làm chuyện ác dễ nhưng mà làm chuyện tốt khó lắm. Làm chuyện phước đức khó lắm. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi đi cổ xúy thôi, nhưng mà cuối cùng không có được cổ xúy những vị đức độ đứng ra làm. Cũng như tôi về bên nước, cũng như đi các nơi, tôi thấy gặp như là thầy trụ trì giáo thọ ở đây, tôi nghĩ là có cái phước đức vô lượng. Cho nên mỗi một cái khóa tu hay vậy, thầy gọi là nhất hô bá ứng. Thầy hô lên có hàng ngàn Phật tử tới đây, nhưng mà bên đất Phật không có. Tôi là nhất hô nhất ứng, có mình tôi thôi. Tôi đi bên các nước có nhiều người á, quý vị đầu tiên họ nghe mình cất cái chùa nơi đất Phật, họ tưởng chắc là ngon lành lắm. Họ đón tiếp tôi thôi nồng hậu, họ đến họ nói là thầy là người đầu tiên cất cái chùa nơi đất Phật, chúng con cung kính. Mấy ông là tưởng mình chắc ngon lắm. Ông đón tiếp mình xong ông hỏi: thưa thầy, thầy cho biết là hiện nay ở chỗ mà Đức Phật đắc đạo cộng đồng lúc đó đó có bao nhiêu người? Tôi nói cộng đồng bên đó có mình tôi thôi. Có gì ông giận không đấy? Mình thầy thôi, thầy cắt làm gì? Quý vị thấy mà cái sự thật vậy đó. Nhưng mà mình cất cái ngôi chùa đó chi? Để cho người Phật tử Việt Nam mình qua chiêm bái được ở trong cái ngôi chùa mang tên Việt Nam, mà mình thấy mình không có hổ thẹn hơn các chùa khác. Tôi nói quý vị á, ở bên này tuyệt vời tuyệt vời. Ở đây đó, quý vị muốn mua một chai nước tương, quý vị đi chừng 30-40 cây số. Bên đó muốn mua một chai nước tương đi 500 cây số. Trời nóng nhất ở đây là bao nhiêu độ? 38 độ là thần tiên. Bên đó nóng có lúc tới 49-50 độ C. Bẻ một cái lá về để một lát bóp nó nát, mà lạnh cũng gật cũng khỏi chê luôn. Cái kỳ rồi phái đoàn bên Úc cũng như bên Mỹ, bên Âu Châu đi qua đó, thấy tôi cái mấy bà nhìn: trời ơi, năm nay con thấy thầy mập quá xá. Mập cái gì đâu. Hồi tôi mới nói trở sự thật đó là tôi bận tới 7-8 cái áo. Bây giờ nó lạnh quá đi. Cõi cõi, bây giờ về Việt Nam bận có cái một thôi, với cái áo tràng thôi, đi ngon lành. Bên đó bận tới 7-8 mà nó vẫn lạnh như thường. Quý vị thấy á, nóng nực khắc nghiệt không thể tưởng tượng được. Ở bên này đó, đi đâu cũng vậy, Phật tử đến chùa ít nhiều gì cũng phải cúng mấy thầy, phải vậy không ạ? Không có nén nhang thì cũng chai nước tương hay là miếng đậu hũ hay là này nọ. Còn bên đó là nó khác lại, Phật tử không cúng mình mà mình phải cúng là cho đệ tử. Sao vậy? Bởi vì đệ tử nó nghèo quá, mình phải nấu cơm mình cúng dường đó. Cho nên quý vị thấy đó, không ai mà chịu qua bên đó hết á. Và tôi mong lần này, tôi kể quý vị nghe mầu nhiệm, và tôi rất mong là Thượng tọa Chân Tín sẽ hướng dẫn quý vị phái đoàn qua bên đó để thế chia sẻ với tôi cái khổ não. Và vị nào muốn ở lại tu vài năm, tuyệt vời tuyệt vời. Cho nên quý vị thấy đó, quý vị thấy Bây giờ mình mới thấy tại sao Đức Phật chọn một cái nơi đau khổ nhất, cực khổ nhất. Cho nên hồi xưa tôi chứ than phiền, tôi nói bạch ngài, sao một lúc mà khó khăn mà mình, tôi nghĩ Đức Phật chắc ngài cũng rất là enjoy cái question của tôi, ngài cũng thắc cười, nói thằng này nó đặt nhiều câu hỏi kỳ cục quá. Không biết tại sao mà ngài không có thành đạo hay là giáng trần ở Sài Gòn hay là Hà Nội hay là Núi Ước gì cho nó đỡ. Chi mà cái chỗ này khổ quá vậy nè. Bây giờ mình mới thấy đúng là một cái bậc vĩ nhân phải chọn những cái chỗ nơi đó. Đến nỗi mà tôi nói quý vị, tôi đi các nơi cũng vậy. Về Việt Nam cũng như đi các nơi thấy cũng vậy đó. Quý vị biết con muỗi không ạ? Con muỗi ở Việt Nam hay là các nơi đó rất là tử tế. Là bởi vì sao? Thí dụ tôi về đó, về Việt Nam mấy đại hay lần trước vậy đó. Trước khi con muỗi mà nó cắn mình, nó bay, nó kêu o. Cũng như nó nói thưa thầy, thầy ở xa mới về, thầy chuẩn bị á, không ơi con xin thầy chút máu á. Ở khi mình nghe vậy mình lấy cái áo tràng mình che. Nhưng mà con muỗi Ấn Độ không có, nó vừa thấy cái nó nhào vô đáp mình liền. Quý vị thấy không? Cả một cái khó khăn. Xin quý vị mầu nhiệm tôi kể cho quý vị nghe. Tôi khấn nguyện, cái chuyện này nó dài, quý vị chờ tôi cái quyển sách tôi ra. Quý vị đọc. Và nước nào cũng vậy. Tôi khấn nguyện bao nhiêu khó khăn. Quý vị hay lắm, tôi nói quý vị không có thể tưởng tượng được. Rồi cái từ từ rồi tôi đi dạy học nè, có tiền nè tôi để dành, rồi các đệ tử đó, rồi họ bán đất này nọ đó, rồi cái xong họ góp lại. Họ đưa tiền cũng giống là họ xúi tôi đi mua đất. Mà khi mà đi qua mua đất á, để mà cất ngôi chùa đó, đây là một cái hành trình đầy thử thách. Quý vị nhớ cái chỗ nào mà có thánh nhân Phật xuất hiện thì nơi đó ma dương rất là nhiều. Nhớ như cẩn thận vậy đó. Thì mới hỏi kỹ thì thấy có một thầy Nhật Bản. Thầy bán cái trung tâm của thầy ở bên đó đó. Trên 1 triệu đô la cách đây trên 25 năm. Thầy đem bên đó sang. Ma dương nó gạt, nó lấy không còn đồng. Trời ơi, mình nghe sợ cái ông thầy này là cao thủ gia lâm mà bị nó gạt nó lấy. Bây giờ mình mà như vậy có nghĩa lý gì? Mình có mấy chục ngàn thôi. Và xin thưa quý vị đó, lúc mà nghe tôi nghe sợ đó, mấy chục ngàn tôi bỏ trong túi này nè. Đi đâu á? Bởi vậy có nhiều người nói thưa thầy, cái túi thầy cũ á, sao mà thầy chỉ giữ hoài? Vì nó linh thiêng và nhiều kỷ niệm. Đó, tôi bỏ tiền ở trong cái túi này, đi đâu cũng mang theo, mang cà kè. À. Đó chiều ông thầy, nhiều ông thầy ông á, nhiều ông để ý đó, ông hỏi, cái túi ông đựng gì mà sao ông cà kè ông mang hoài vậy? Lúc này còn sợ dữ nữa. Ban đêm á, vô phòng á xong á, đóng cái cửa lại, và tối ngủ luôn luôn cái túi chứ máng gì. Bởi vì tôi nghĩ á, tiền tôi mất không sao, nhưng mà mất của tiền mà Phật tử họ giao mình đi mua đất mà mất á, chắc là mình độn thổ. Chết. Mà lo quá chừng quý vị biết không? Lo không tưởng tượng, bây giờ ai vậy? Không tin nữa. Tới nỗi mà mấy ông thầy mà ông ở trong chùa cũng ngán ông luôn. Mình không biết, quý vị ma dương mà nó hiện hình được cái gì nó cũng biết. Tôi mới đem cái túi này, ở trong đó có mấy chục ngàn mấy kim, mà mấy chục ngàn đó lớn lắm. Đem ra cõi Bồ Đề và nơi chỗ mà Đức Phật Quan Âm á, thầy Đường Trang nói, để xuống tôi lễ, ba lễ và tụng thời kinh. Nó bạch ngài, từ hôm nay con qua đây mấy tháng mà con nghe tan những chuyện ghê gớm không? Bà con ở đây con mình, bây giờ con xin ngài linh thiêng, ước mơ của con là bây giờ mua cho được đất và cất cái chùa, mà bây giờ con ở đây có mình không ai, thì xin ngài gia hộ, hộ trì cho con giữ cái số tiền này mua cho được đất. Nếu nào mà mất là ngài phải chịu trách nhiệm. Dạ không. Bây giờ mình đâu có tin tưởng ai, bây giờ mình chỉ ngài thôi. Xin thưa quý vị, mầu nhiệm. Trên 15 lần họ vô họ gạt, nhưng mà không lấy được đồng nào hết. và cuối cùng chúng ta đã mua được 450 thước đất. Mua đất xong rồi, đưa tới cái đau khổ khác. Quý vị thấy đau khổ khác là sao? Chùa nước nào cũng 1-2 ngàn thước, nhưng mà chùa Việt Nam mình có 400 mấy chục thước. Bây giờ bắt đầu ganh tị, đau khổ. Quý vị, 400 mấy chục thước thì bằng cái này thôi phải không ạ? Như vậy thì cất cái cốc, chứ cất cái chùa mang tên Việt Nam thấy nó buồn quá, người ta khinh mình đó. Cái thầy tôi mới áp dụng cái mật pháp của ông thầy tôi, mới đi lên đi xuống miếng đất đó, nó bạch chư Long Thần hộ pháp hồn thiên sông núi, nước Việt Nam con cũng ngon lành, mà tại sao mà xui khiến sao con mua có mấy trăm thước thôi. Bây giờ ngài, quý ngài linh thiêng á, nói mẹ ông Ấn Độ này ông đi xa 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 và ông bán đất cho con. Chứ vậy thôi, quý vị, mình cũng phải có tự hào dân tộc mình phải không ạ? À? Mình nghèo nhưng mà mình cũng phải sáng, tính đủ thứ hết. Xin báo tin mừng cho quý vị biết là qua bao nhiêu khó khăn mà Ấn Độ nếu chứ giờ giờ đi về giờ chúng ta, chùa chúng ta có trên 30 ngàn thước đất. À, coi như là đất của mình lớn nhất, lớn nhất. À, vào trong đó là chúng ta, và tôi trồng riêng mà xoài ổi đó, tôi sưu tập rất là nhiều, và những cây có liên quan đến đời sống Đức Phật đó. Bởi vì quý vị cắt nước nhau mà, các vị cắt nước họ làm cái chùa rất là to, rất là mập, nhưng mà mình đâu có tiền mình cất to cất mập, mình cất nhỏ, nhưng mà tôi cất cao hơn họ. Để chi? Để mình nhìn thấy người ta không thấy mình, người ta không quay lại mình. Bây giờ tôi rất là tha thiết kỳ này đó, tôi đến đây tôi nghĩ rằng Thượng tọa Chân Tín cũng như là quý vị ban giám hiệu ở đây, tôi rất là mơ mà tôi nghĩ có lẽ là thầy làm được, là mời tất cả mấy ngàn người đệ tử của thầy đây đó bay qua bên đó ở cái ngôi chùa Mầu Nhiệm tu tập cho tôi ít nhất là 3 tháng. Là bởi vì sao? Với cái thần lực như vậy, chúng ta sẽ đưa Phật Pháp phát triển ra lời Ấn Độ và khắp nơi trên thế giới, vì ở chỗ đó linh thiêng lắm. Và tôi mong rằng đó, bây giờ tôi nói quý vị thôi nên thế này nè, hồi xưa mà từ đây mà quý vị muốn qua bên đó đó, đường xá cũng gian nan, từ đây á muốn bay qua đó là phải, quý vị phải bay từ đây bay qua bên Bangkok. Bangkok phải ngủ một đêm, rồi Bangkok là phải bay 6 tiếng đồng hồ, 5 tiếng mấy tới Delhi, thủ đô Ấn Độ, ở lại đó ngủ một đêm. Sau đó phải đi, nếu mà đi xe hơi đó phải đi tới 3-4 ngày mới tới chùa mình. Vì từ thủ đô đến chùa mình 1.000 cây số, đường đi dạng dặm. Nhưng mà cách đây mấy năm á, cách đây mười mấy năm, tôi ngồi tôi chỉ suy nghĩ hoài, tôi nói trời, cái chỗ mà Đức Phật mà xa xôi như thế này, mà Phật tử mà đi như thế này đó, khổ ghê gớm lắm. Thế là tôi đề nghị với chính phủ Ấn Độ là cố gắng làm một cái phi trường quốc tế. Nhưng mà khi mà tôi đưa cái vấn đề này ra là tôi bị chống đối, chửi tôi lung tung hết. À, nhưng mà mình chứ lên mình khấn nguyện, cũng niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, các danh hiệu Bồ Tát giống như quý vị vậy đó. Và xin báo tin mừng quý vị biết là bây giờ chính phủ Ấn Độ họ đã hoàn tất một cái phi trường quốc tế gần bên chùa mình. Chỉ cách chùa mình có 10 cây số thôi. À, thế bây giờ đó, quý vị ráng tu tập, ít bữa ngon lành, sẽ có chiếc máy bay chở quý vị bay từ Sài Gòn ra, bay thẳng qua cội Bồ Đề. Quý vị thấy sung sướng chưa? À, mình bây giờ qua là không cần. Mà cái kỳ này á, lần đầu tiên mà kỳ này mà tôi về Việt Nam cũng vậy, là tôi cũng bay từ Bồ Đề Đạo Tràng, bay từ cách chùa mình có 10 cây số bay thẳng về đây. Và cầu nguyện cho đất nước Việt Nam chúng ta ngon lành. Đó, riêng cái đạo tràng quý vị có lẽ là thầy Chân Tín á. Phải không thầy? Thầy Chân Tín phải chuẩn bị ít nhất là khỏi 3-4 chiếc Boeing, chở mấy người qua bển một lượt. À, Vấn đề cơm nước, ăn uống không lo. Mà tôi tin tưởng rằng đó, tại sao mà tôi tha thiết như vậy? Là bởi vì với cái sự thành tâm của Thầy Chân Tín cũng như quý vị mà tu hành vậy đó, ngon lành mà được tu nơi đất Phật, quý vị lên cực lạc trước tôi. Quý vị mà tu hành đắc đạo lên cực lạc trước tôi thì chắc thế nào cũng lôi tôi lên. Đó là quý vị thấy sung sướng. Màu nhiệm, kể hoài không có hết. Bây giờ cái thứ hai tôi kể cho quý vị. Cái thứ hai đó, đây là cái kinh nghiệm của tôi thấy. Tôi nói cho quý vị, có người nào, có nhiều người hỏi tôi, thầy, tại sao mà thầy khấn nguyện cái gì cũng được mà con khấn nguyện không được? Là bởi vì không có đúng cách. Quý vị, cái gì nó cũng phải, cái gì nó cũng có cái mật pháp trong đó. Cũng như tôi nói cho quý vị nè, quý vị bình thản, cái đạo Phật, cái phương pháp của chư Phật, chư Tổ dạy mình nó khoa học lắm. Nhưng mà vì người ta vô minh, người ta không biết. Cũng như chúng ta ngồi trong một cái căn phòng, có nhiều cái cửa sổ. Quý vị lắng nghe nè, nó hay lắm. Mà nếu mà chúng ta muốn cái ánh sáng vô đó, thì chúng ta phải sẵn sàng mở cái cánh cửa thì ánh sáng mới vô. Phải vậy chưa? Có nhiều người á, nói là muốn cái ánh sáng mà cái tay chứ đè như không mở, làm sao mà ánh sáng vô. Thì nếu mà quý vị niệm Phật A Di Đà, chư vị Bồ Tát quý vị thành tâm, thì các ngài đến với mình. Quý vị rõ chưa? Cái này quan trọng lắm. Cũng như tôi nói quý vị tu, có nhiều người đó thưa hỏi tôi một câu mà tôi cũng vui, hỏi thưa thầy tu làm sao đúng, tu làm sao sai. Cái này rất là dễ ợt. Nhìn vào một vị đó tu, phương pháp nào chúng tôi không biết, nhưng mà nhìn vào thấy an lạc, nhìn vào thấy nhá hào quang, đúng. Nhưng mà khi mà nhìn vào người đó mà thấy cái mặt méo xẹo, tức là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà quý vị, phải vậy chưa? Cũng như mà quý vị mà tu mà theo cái pháp môn Tịnh Độ này đó, tôi thấy người nào cũng là rất là happy. À, thành ra vững tâm mà đi. Tôi nè cũng vậy đó. Tôi nè tịnh thiền mật tông. Có nhiều người chê tôi, nói thưa thầy, thầy Quyền Diệu, phải mà tu cái pháp môn của tôi mà thiền như thế này mới lên. Nhưng mà tôi yên tâm. Bởi vì có nhiều người họ chỉ nói thầy tu tịnh thiền mật tông vậy đó, tu theo kiểu thầy là tu theo kiểu tả bích lù. Nhưng mà tôi không buồn, là bởi vì tôi thấy kết quả. Cũng như quý vị chúng ta tu, quý vị phải cẩn thận nè, nhớ không? Bây giờ mình bị tuyên truyền đó. Bị tuyên truyền đó, nhiều khi mà mình không dẫn, nó dẫn mình đi tầm bậy. Quý vị nhớ nhớ không ạ? Cũng như đó, chúng ta là thời căn cơ mạt pháp này, chúng ta tu cần phải có tự lực, tha lực, tự lực phải có tha lực nữa. Phải bình thản nghe tôi nói nè. Cũng như chiếc xe hơi, tôi có chiếc xe hơi, tôi chạy nửa đường, thì cái bình ắc quy tôi tự nhiên nó hết. Nó hết á, có hai cách. Một á, là mình bỏ chiếc xe đó, mình chạy ra đem cái bình mới về mình gắn vô. Còn hai, mình nhờ một cái ông bạn có chiếc xe bên ống câu sợi dây không, đạp cái nó chạy. Cái này là tha lực, phải không ạ? Thành ra quý vị nhớ phải vững tâm. À, cái phương pháp tôi thấy có một số vị có hay chỉ trích về niệm Phật ấy. Quý vị đừng có nghe, cũng như tôi nói quý vị đó, quý vị nghe tôi nói cho rõ nè. Quý vị đi vào cái supermarket, quý vị thấy nó bán có mấy ngàn món đồ, phải không ạ? Phải vậy không? Mấy ngàn món đồ ăn. Có thấy cái món đồ ăn nào mà để ăn cẩn thận ăn cái này vào đau bụng, có không? Món nào cũng ngon, nhưng mà ăn thử có nhiều món ăn đau bụng. À, thành ra quý vị phải vững tâm. Tôi đến đây, hồi nãy tôi bước vô đây là tôi thấy tự nhiên, không biết tiếng Việt mình, nó cái tiếng Việt gọi là vibration. Nó có một cái thần lực, tức là nhờ cái sự trì chú niệm Phật. Tôi mong rằng tương lai thầy Chân Tín đây cũng như quý vị sang bên đó niệm Phật, và nhờ cái quay lực đó mình đưa cái Phật Pháp lợi đất Phật và đi khắp thế giới. Và tôi rất là mong rằng Việt Nam mình từ Nam chí Bắc các tỉnh đều có những cái đạo tràng như thế này. Tuyệt vời, tuyệt vời. À. Đó, nhìn vô thấy quý vị là mặt sáng hết rồi đó, là ok. À, có nhiều người tu gì mà năm đầu còn cười, qua năm thứ hai cái mặt méo méo, qua năm thứ ba mặt méo xẹo, qua năm thứ tư gặp ai cũng thúc cục chỏ. Vậy là không có được, phải vậy không ạ? Quý vị thấy mình tu, hồi nãy tôi vô đây tôi thấy quý vị niệm Phật á, tôi rất là vui. Niệm Phật phải niệm một cách hùng hồn, cũng như người chiến sĩ ra đi, quyết tâm thắng thì mới đánh thắng. Cũng như nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Niệm vậy đó cũng như giống như là hành quân vậy đó. Còn mà tôi đi vô mấy chùa tôi thấy quý vị nhiều người niệm Phật mình thấy mình buồn cũng chết nữa. Ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trời ơi giống như đưa đám ma. Cái này không có được. Xin tán thán công đức của thầy chân tín ở đây. Đây là bí mật, đây là mật pháp tu để đắc đạo. Cũng như mình đi ra trước khi đánh giặc, mình cứ nghĩ mình thua là mình thua thôi, phải vậy chưa? Cũng như quý vị tu, quý vị có an lạc, có kết quả quý vị mới chia cho người khác được, phải không ạ? À? Cũng như quý vị có tiền đó, quý vị mới cúng chùa được, còn không có tiền cúng ra cái miệng không à, phải vậy chưa? Thành ra tu phải thấy an lạc, còn mà thấy nó có trục trặc gì là phải đổi. Cũng như quý vị đi buôn bán, quý vị thấy mình có lời mới vui, còn mà buôn bán mà thấy lỗ phải đóng cửa sớm sớm, không hơi mất vốn luôn. Đó, thành ra tôi nói quý vị, tôi thấy người nào mà tu một cái mặt méo xẹo ghét vô cùng. Tôi nói quý vị đây là một cái những cái mật pháp, cũng như tôi sẽ chứng minh cho quý vị. Tôi là một cái nhà khoa học, tôi được đào luyện trong nhà khoa học, và cái gì tôi cũng quán, nhưng mà mình thấy thích vô cùng, thấy thích lắm. Cũng như thí dụ á, cái phương pháp của tôi á, là quý vị biết ở Âu Tây đó có những người giàu có hàng triệu triệu đô la nhưng mà đau khổ, nó uống thuốc rồi nó đi vacation đủ thứ không hết. Họ nghe tôi hướng dẫn về tâm linh. Xin thưa quý vị, năm nay là tôi dạy như vậy là trên 28 năm và không có lấy tiền. Không lấy tiền, tôi là Professor de l'Histoire et Relations Internationales. Cái môn dạy học của tôi nó không có liên quan gì với đạo Phật hết. Nhưng mà khi mà tôi dạy mấy cái môn đó là phải trả tiền. Nhưng mà tôi đã hứa với sư phụ của tôi là tôi dạy đạo, phải về tâm linh tu tập là không lấy tiền. Nhưng mà nhiều khi á, đệ tử nó cho tiền cũng nhiều lắm, cũng khoái lắm nhưng mà không dám lấy. Không, cái này thật sự quý vị đó, nhiều khi mà tôi dạy họ thấy kết quả. Ê, tôi nói quý vị nè, ví dụ như quý vị thấy người ta, có nhiều người ta đau khổ, không có tiền là đau khổ, mà bây giờ có nhiều đứa nó giàu có nhưng cũng đau khổ. Đau khổ. Thì họ đến với tôi mới interview, không biết tiếng Việt mình á, phỏng vấn, hỏi lý do tại sao đau khổ. Đau khổ bao nhiêu năm, thì tùy ít nhiều mình cho thuốc. Thì quý vị biết đó, chúng ta đau khổ là vì sao? Vô minh nó làm cho mình che lấp mình đau khổ. Thì bây giờ mình muốn hết đau khổ thì mình phải gột rửa cái vô minh. Mà nó có 84.000 cái cách để mình gột rửa. Thì một trong những cái cách mà tôi học từ sư phụ tôi là, tức là mình lại kinh, lại sám hối, lại 108 lại. Thì tôi hỏi mấy ông Tây Bà Đầm nó tùy theo, ông nào mà đau ít á thì một tuần lại một lần, còn ông Bà Đầm, ông Tây Bà Đầm nào mà đau nhiều nhiều á, mỗi ngày mỗi lại. Còn mà đau khá chút là một ngày lại 2 lần. Còn người nào mà sắp tự tử nó bắt ngày lại 7 lần, 8 lần. À, mà nó lại, có đứa nó lại với mồ hôi, mồ kê, nó đổ rồi. Nó nói trời ơi chân cẳng rồi kêu lục cục, không sao. Và xin thưa quý vị, có kết quả. Mà khi người ta có kết quả, nó cho tiền mình á. Nhiều khi quý vị biết tôi cũng kẹt tiền, thèm muốn chết mà không dám lấy. À, bởi vì mình lấy là mình thất hứa với ông thầy mình. Mầu nhiệm nhờ lại 108 lại mà bao nhiêu năm trường họ kết quả đó. Cái kỳ rồi, khi mà cất cái lâm tỳ ni, quý vị biết đó, cái chị Helen ở bên London điện thoại cho tôi, nói thưa thầy, từ bao nhiêu năm nay thầy dạy cho các anh em tu tập, lại kinh, lại 108 vị Phật, có kết quả mà cho tiền đấy. Bây giờ chúng con sẽ làm một cái tòa lâu đài 108 phòng tặng mình. Xin thưa quý vị, khi tôi nghe tôi nói mấy tay bà đầm này nó lộn xộn. Nếu mà nào mà làm cho mình đổ chừng 5-10 phòng là mình mừng muốn chết phải không ạ? Xin báo, cũng rất may là tôi không nói, phải mình nói là mình ọt sơ rồi. Và 108 phòng họ làm đã gần xong rồi. Trong mỗi phòng, sư đây có qua, có ở, có đến chùa mình, mỗi phòng đều có restroom, có đàng hoàng. Và họ làm cho tôi 3 cái phòng. Một phòng cho tôi ở, một phòng tôi làm việc, một phòng để tiếp khách. Mà đến giờ phút này tôi không bao giờ tôi dám vô ở. Là bởi vì sao lạng vạng tôi vô đó tôi tổn đức tôi chết. Thành ra mong rằng thầy chân tín qua ở giùm tôi. Quý sư cô, quý Phật tử. À quý vị ở không sao, nhưng mà tôi vô ở. Mấy anh chị em bây giờ cũng nghĩ là tôi giận họ, nhưng mà thật sự không giận. Bởi vì quá màu nhiệm. Cho nên quý vị thấy không, khi mà những lời dạy Đức Phật, những vị tổ dạy mình đó, thấy kết quả ngay trong đời này. Chứ nếu hồi xưa mà tôi lấy tiền đó, tôi nghĩ chắc là được chừng 10 mấy phòng thôi. Nhờ quý vị thấy đó. Mà còn nhiều cái chuyện màu nhiệm khác. Ở đây vị nào đã đọc cái cuốn mà Khi Hồng Hạc Bay Về, xin đưa tay coi. Khi quý vị đọc cái cuốn này đó, quý vị sẽ chia sẻ với tôi trong cuộc đời này có bao nhiêu là điều màu nhiệm không thể diễn tả bằng lời. Càng kể càng xúc động, càng kể càng xúc động. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ kể một cái chuyện màu nhiệm khác. Và đây cũng là cái phương pháp, đây cũng là cái phương pháp mà chúng ta có thể áp dụng ngay trong cuộc đời của mình, và chúng ta sẽ có hạnh phúc. Tôi nói quý vị, cũng như cách đây trên 40 năm, lần đầu tiên tôi đến cái chỗ Đức Phật giáng trần. Khi mà tôi đến cái chỗ Phật giáng trần đó quý vị, nước mắt tôi rớt như thế này. Trời ơi, chỗ mà Đức Phật giáng trần như thế này mà tại sao tiêu điều? Tiêu điều. Và đến nỗi mà tôi nghĩ rằng mấy người kia đưa tôi đi chỗ tập 7. Khi mình nhìn lên thì thấy rằng vua dục cái bia ký là chỗ này Đức Phật giáng trần. Và hơn nữa còn làm sửng sốt nữa là gần cái chỗ mà Đức Phật giáng trần nó có mười mấy cái gia đình người Nepali. Họ đi phóng quế xung quanh cho Phật đó, càng hết hồn nữa. Trời ơi, như vậy thì thôi, Phật Pháp đâu có linh thiêng gì nữa. Cái tôi mới nhớ lại lời sư phụ của tôi dạy, đây là cái mật pháp mà quý vị có muốn hiểu không? À, xin lắng nghe. Thì khi mình đến cái chỗ linh thiêng như vậy đó, tâm chúng ta phải rất là thành tâm, thanh thoát. Và tôi đến tôi khấn rất là nhiều điều. Trong đó có một điều mà tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tôi nói rằng, nếu nào mà cái chỗ này quả thật là Đức Phật sanh, thì xin cho con nhìn thấy Lâm Tỳ Ni phát triển trước khi nhắm mắt. Xin thưa quý vị, gần 20 năm, các anh chị em học trò đệ tử họ lận động làm lobby, ông vua ông cho máy bay qua rước tôi cho đất để cất ngôi chùa. Bây giờ cái ngôi chùa bên kia chưa xong, làm sao cái ngôi chùa này? Với cái câu chuyện này dài, quý vị sẽ đọc ở trong cái cuốn mà khi những điều khi Hồng Hạc bay về, quý vị thấy màu nhiễm vô cùng. Và tôi chỉ có 60 đồng thôi. Cái chùa thứ hai nó còn hấp dẫn hơn cái chùa thứ nhất nữa. À, nó còn linh thiêng. Có 60 đồng mà làm gì? Tôi mua cái miếng plastic 30 đồng. $30, còn lại $30 là tôi mua nồi niêu son chảo rồi. Tôi nấu ăn và 6 tháng rưỡi ở dưới cái chòi plastic, tôi nghĩ đó là những cái kỷ niệm không bao giờ quên. Và chứ mỗi ngày một cái tâm niệm tụng kinh nè, trì chú niệm Phật. Và tôi chứ đi ra ngoài như vậy đó, chứ khấn nguyện làm thế nào để phát triển Lâm Tỳ Ni, làm thế nào phát triển bảo vệ Lâm Tỳ Ni. Mà mình cứ nghĩ liên mang đó, bây giờ mà nếu nào mà chúng ta có tiền đó, mình cất cái chùa mình nó 40-50 tuần á, thì ngoại đạo tà giáo vô nó súng ra nó quánh mình cũng sụp chùa. Thấy không ạ? Thôi bây giờ làm sao chúng ta vận động, mỗi nước phải có một ngôi chùa. Và chứ thế mà tôi vận động, năm nay gần 15 năm, chúng ta đã có 22 ngôi chùa và văn hóa các nước trên thế giới. Quý vị thấy sung sướng chưa? Mầu nhiệm. Và cái quyển sách này là xuất bản ở Việt Nam khi Hồng Hạc bay về. Và tôi nói quý vị, về có con ở trong này có người nào đã từng thấy con chim Hồng Hạc này? Con chim này là con chim cao nhất trên trái đất, đẹp vô cùng. Và thôi bây giờ để tôi nói tiếp quý vị, không thể tưởng tượng được. Và tôi chứ khấn 6 giờ ngồi bạc, tôi khấn vậy đó. Bạch chư vị, cuộc đời con không bao giờ con muốn cất cái chùa thứ hai. Bây giờ các ngài đưa con tới đây thì xin các ngài thu xếp để cho con làm hoàn thành. Đừng có để cho con đau khổ về vấn đề đi xin tiền xin bạc. Vì quý vị biết không, khi mình mà đi xin tiền Phật tử đó, họ nghĩ sai, họ cũng tội mà mình mang tội. Nhiều khi đó quý vị, có nhiều khi họ cúng 5-3 ngàn á, họ nói câu về mình bệnh tới mấy ngày. Họ nói, cũng như khi mà làm cái chùa thứ hai này quý vị, có nhiều người á, họ cúng, họ nói, có nhiều người không cúng, họ cũng vẫn chửi. Họ nói cái ông này đó, chuyên môn đi cất chùa, mà thật sự cái chùa thứ hai là tôi không bao giờ tôi muốn cất. Bởi vì tôi biết làm một cái chùa đã mệt rồi, quý vị nãy tôi kể cho quý vị nghe đó. Ở bên này cất cái chùa dễ, bên đó cả một hành trình. Tôi có kinh nghiệm á, như ông bạn của tôi, ông ở mấy nước, ông cất cái chùa xong 2 hàm răng rụng hết. Tóc bạc luôn. Phải à, quý sư cô mà cất chùa, quý vị cô thấy đau khổ lắm. Có nhiều người đó quý vị đó, cất xong cái chùa rồi cái đầu lắc lắc hoài. Bởi vì đau khổ quá. Chứ cái chùa thứ hai tôi mới nói hẳn là xin các ngài gia hộ cho con làm cái chùa tốt đẹp. Và quý vị biết không, tuyệt vời, mầu nhiệm không thể sao giải thích được. Và cũng đầy cay đắng, đầy đau khổ. Tôi nói đau khổ lắm quý vị. Mà ngày hôm nay tôi không nói là dạy, mà chúng ta gọi là chia sẻ kinh nghiệm trên cái con đường tâm linh tu tập. Cái khi mà quý vị đó tu mà ngon lành đó, quý vị cũng cẩn thận, có rất nhiều cái trục trặc lắm. Những người này người nữa, ma dương nó quẩy phá mình. Nếu mà chúng ta không vững tâm thì chúng ta phải ngã. Còn mà mình được sự gia hộ các ngài vững tâm, ok, mọi chuyện tốt đẹp. Cũng như mà khi mà làm cái ngôi chùa này quý vị rồi đó, cái mừng nhất á là thu hút được thuyết phục được các nước. Cũng như hồi đó một mình đó tôi sợ lắm. Ở mình á, mà xung quanh đó quý vị, Hồi giáo ở xung quanh cái vùng Lâm Tiền Ly tới 80%. Phật tử đếm ở trên đầu ngón tay, lạng quạng vô làm thịt mình liền. Cho nên hồi trước kia tôi làm á, tôi chọn cái chùa mình chính giữa. Cho nên khi mà tôi thuyết phục Đài Loan không được á, tôi thuyết phục ông Trung Hoa lục địa qua đó, mấy ông đại sứ cũng như là bộ trưởng, ông hỏi tôi, ông tưởng mình thật sự là tôi không có biết nhiều về vấn đề địa lý, biết chút chút thôi, phong thủy á. Thì ông hỏi á, vui lắm quý vị. Tôi bay qua Bắc Kinh thuyết phục á, thì các vị đã xuống tưởng là tôi giỏi phong thủy, hỏi thưa thầy, bây giờ cái chỗ nào tốt? Bây giờ xuống đó là lần đầu tiên, là ở đó là lúc đó chưa có chùa Trung Quốc, chưa có chùa nào, chỉ có chùa Việt Nam mình á. Thì khi mà đại sứ Trung Quốc hỏi các chỗ nào thì tôi nói á, tôi cũng lẹ miệng, tức là khi mà họ hỏi tức là họ tin tưởng mình. Thì tôi nói rằng nước Việt Nam với nước Trung Quốc hai nước gần nhau, mình anh em gần với nhau, thành ra bây giờ tôi đề nghị mấy ông cất gần chùa Việt Nam. Ông cũng khoái. Mà tôi cũng nghĩ xa, là bởi vì sao, cái anh Trung Quốc mà đứng gần mình á, có ai đánh anh vô đánh anh trước, phải không ạ? Anh bảo vệ mình. Và mấy ông thầy Nhật Bản đại hàng á, mấy ông cắt chùa xung quanh mình đứng chính giữa. Không ạ. Và chùa bên đó đó, chùa nào họ cũng cắt mập cắt to hết á. Quý vị biết cái chùa Trung Quốc đó, bây giờ quý vị qua bên không cần. Quý vị vô cái chỗ thánh địa là quý vị thấy như là đi thăm mười mấy hai chục nước thế giới. Họ cắt cái chùa mà Trung Quốc bên đó đó, y như bên cái kiểu Thiếu Lâm tự á. Đem từ miếng ngói từ Bắc Kinh cũng như kỹ sư qua cắt, đẹp không thể tưởng tượng. Đứng sát bên chùa mình. Mà hồi đó tôi cũng hơi lẹ, ông hỏi tôi, ông hỏi cắt sao, tôi nói cái chùa Việt Nam ở đây thì ông cắt gần tôi nhưng mà cắt làm sao á. Bởi ông cắt trước ông che mặt mình mất rồi. Thành ra bây giờ cái chùa mình đứng giữa mà đứng trước, thành ra không ai che mình được hết. Và cái khi mà khánh thành á, khánh thành chùa Trung Quốc á, quý vị đại sứ và bộ trưởng Trung Quốc sang, và họ biết điều lắm quý vị, họ đem tặng phẩm đồ hoa tặng tôi, vì nhờ thầy mà chúng tôi có một cái chùa mang tên Trung Hoa, Trung Hoa Sĩ. Rồi sau đó rồi tôi mới mời ông lên đứng ở trên cái chùa Việt Nam mình á. Nhìn qua cái chùa Trung Quốc á, thì cái ông bộ trưởng văn hóa ông nói, when we standing from Vietnam temple, we see Chinese temple more beautiful from Chinese side. Khi mà đứng từ chùa Việt Nam nhìn chùa Trung Quốc á, đẹp hơn là đứng từ chùa Trung Quốc nhìn chùa Trung Quốc. Là bởi vì sao? Đứng chùa Việt Nam mình cao thành ra nhìn thấy hết. Thì tôi mới nói ảnh á, yes, yes. Vietnamese temple is look like the mirror. Cái chùa Việt Nam giống như là tấm kiến, mà chùa Trung Quốc như là một nàng công chúa đẹp. Phải không ạ? Thì các anh chị anh nói như vậy, muốn nói rằng nàng công chúa đẹp mà không có cái kiến thành sao đâu có thấy mình đẹp. Thành ra ý tôi nói anh ở gần tôi anh không có lộn xộn nhau. Lộn xộn là không có vô chùa Việt Nam. Và quý vị vui lắm. Bây giờ nói cho quý vị kỳ rồi đó, bây giờ quý vị sang nó có một cái chùa Đức. Cái bà này tôi cũng mong rằng ở trong này mấy bà nhiều. Tôi làm sao mai mốt mà có cái phước báo đó, tự nhiên giàu có. Bà là tỷ phú, bây giờ bà cất một cái chùa trên đó gần 8 triệu đô la. Và trong đó nổi cái painting không có trên 4 triệu đô la. Tôi rất mong á, nếu được á, thì vài tháng tới đây đó, thầy Chân Tính phải tổ chức một cái chiếc Boeing chở quý vị sang. Khoan bên nó tu tập để rồi thấy cái màu nhiệm. 22 nước bây giờ nó trở thành một cái Liên Hiệp Quốc Phật tử. Liên Hiệp Quốc Phật tử sư đây cũng đã từng qua rồi đó. Quý vị thấy sung sướng lắm. Và hồi trước đây nó có hai con chim hạc thôi. Quý vị, tôi kể quý vị nghe vui lắm. Tôi từ cha sanh mẹ giới bây giờ chưa bao giờ mà thấy con chim này. Tự nhiên cái bữa đó tôi đang ở trong cái chỗ mà cái cốc đó tôi mới vừa bước ra. Thì tự nhiên thấy hai con chim đó, sụp xuống một cái, nhìn qua hết hồn. Trời ơi, từ đó giờ cha sanh mẹ đẻ chưa bao giờ mà thấy chim. Chắc là hai con chim đại bàng hay gì đây. Tới bắt mình. Hay là hai con quỷ nào tới đây nó bắt mình. À quý vị biết á, thấy hai con chim này nó quảng hồn. Tôi chạy ngược vô trong, cái tay tôi cầm cái cây gậy liền. Là bởi vì cái này cái phản ứng tự nhiên, quý vị cũng đừng có buồn tôi. Là tôi nghĩ hai cái con này mà nó tấn công tôi cũng tấn công lại. Mình phải tự vệ phải không ạ? Nhưng mà khi quan sát kỹ thì thấy hai cái con này nó cái đầu nó nghiêng nghiêng mà nó nhìn mình nó đẹp không thể tưởng tượng. Rồi thỉnh thoảng rồi nó cũng gật gật cái đầu. Cũng như là hello thầy vậy. Và nhìn nó một hồi, quý sư cô đây đó phải qua mình mới thấy mới hay. Nhìn một hồi cái nó hai con nó múa đẹp không tưởng tượng. Trời ơi, bữa nay tự nhiên có hai nàng tiên xuất hiện. Hai nàng tiên. Cha sanh mẹ đã bây giờ chưa thấy cái cảnh nào mà nó đẹp như vậy á. Xong rồi quý vị, hai con bắt đầu bay. Khi mà nó bay đó, nó là một cái bài thơ tuyệt vời tuyệt vời, không thể giải thích được. Tự nhiên tôi thấy cũng giống mình bị giống như một cái cú đờ phút. Tự nhiên hai con chim này nó thu hút mình. Cái tôi mới chạy vào ở trong thư viện á, tôi mới lục cái cuốn mà Từ Điển Chim lật ra, mới biết tên nó là Cyrus Grant, tức là hồng hạc. Hồng hạc, quý vị thấy là đấy nè. Nó tôi nói quý vị á, tôi không có phải quảng cáo con chim này. Mà người nào mà chán đời sống với con chim này vài ngày là hết chán đời. Thấy nó đẹp mà nó yêu đời quá chừng đi. Phải không ạ? Thế là ở bên Canada, bên Mỹ điện thoại qua yêu cầu. Tôi tìm cách, họ nói rằng con chim này đang mất giống rồi. Thầy bằng mọi cách phải bảo vệ. Và tôi đã lập ngay cái hội coi chim và tôi là chủ tịch. Cho nên tôi thường nói rằng không ngờ là trong cuộc đời của tôi được làm thêm cái nghề nữa là nghề đi coi chim. À, tốn kém vô cùng, cực khổ, bị người ta ganh ghét. Hồi xưa chùa mình không có con chim này á, thôi rất là yên lặng. Tự nhiên cái con chim này nó xuất hiện đó quý vị biết á, người ta ùm tới người ta coi. Tự nhiên chùa mình nó có thêm cái chương trình cho người ta coi chim. Mấy hoàng lên đâu có đơn giản. Mấy người mà quan chức đến thì mình phải có trà có nước. Đôi lúc ông mê quá ông ở lại, mình phải nấu cơm cho ông ăn. À, quý vị biết không? Cái rồi con chim này nó hay vô cùng, nó làm cho mình đó quý vị. Tôi kể cho quý vị, có mệt chưa? Quý vị á, tôi nói cho quý vị á, mà tôi cái gì đó mình mà dính vô đó nha, nó mất thời giờ. Cái bắt đầu tôi bảo vệ, rồi cái con chim này nó đẻ cái trứng ra. Mà khi mà con chim này nó đẻ cái trứng ra đó quý vị, nó lo con trống con mái, nó thương cái con chim này giống như người mẹ, người cha mẹ mà thương con. Đùng một cái đó, quý vị biết á, khổ lắm chứ không. Cái con chim nó đẹp, nó cũng bị tai nạn. Cho nên quý vị mà đẹp, quý vị cũng cẩn thận. Tài năng mà đẹp nó cũng làm cho mình đau khổ lắm. Đùng một cái nó đẻ trứng đó quý vị biết là bao nhiêu người tới coi. Phịa ra một cái tin là, nó phịa ra, cái chuyện này là nó phịa ra. Chùa Việt Nam có con chim quý phái. Người nào mà ăn cái trứng chim này sống 500 tuổi. Thế là nó ùn tất cả các nơi, hàng ngàn tới nó coi và nó thi nhau, nó để nó chờ mình mất rồi nó ăn cắp trứng nó ăn. Mà thầy trò tôi thôi dắt da dắt dưỡng, vận động chính phủ công an rồi, nhưng mà rồi nó cũng ăn cắp. Lục xét lục lại quý vị, khi cái lòng tham con người. Và nó còn thêm câu này nữa, ăn trứng chim hồng hạc sống 500 tuổi, ăn thịt hồng hạc sống 700 năm. Ghê gớm cái con người mình, cái lòng tham quý vị, không có cái chuyện mà nó phịa ra. Tôi mấy thầy trò tôi mới cũng lúc đó mình cũng phát quản lên, mình nói nó ăn hết trứng chim rồi, nó ăn chim rồi chắc lẽ nó sẽ ăn luôn mấy thầy trò mình. Mà quý vị thấy không ạ? Cái lòng người tham nó ghê gớm. Cái rồi bắt đầu quý vị trứng như trứng chim mắc nhiều quá, rồi tôi mới kết hợp là chùa Nhật Bản nè. Khi mà đi giữ trứng chim đó, chim mà nó đẻ là chúng tôi phải cắt người 3, 4, 7, 8 người đó, luân phiên 24/24 để mà đứa này ăn cắp đứa kia nó biết. Mà chùa Nhật Bản rồi chùa Việt Nam, chùa Đại Hàng họp với nhau. Nhưng mà cuối cùng với quý vị, tụi cũng mấy đứa đó, nó hợp tác nhau, nó cũng ăn cắp trứng chim. Nó ăn lục xác thôi, lục tất cả vô trong nhà đó, các xóm là chúng tôi lục sao được, nó đem bỏ trong bụng nó rồi sao lục. Quý vị biết không, tôi mới đi ra ngoài tức lắm. Trời ơi, cái quý vị có người mà tôi mấy thầy trò cũng bàn hoài, cái kiểu này là khi cái lòng chúng sanh đó quý vị, làm gì mà có cái chuyện mà ăn trứng chim mà sống 500 tuổi, mà thế là nó chú tìm cách mà nó ăn. Cái rồi tôi mới đi ra cái chỗ mà Đức Phật mà giáng trần linh thiêng. Cái chỗ này tôi mong là trong này quý vị đều phải đến đó. Để quý vị đều đến đó để quý vị thu hút cái linh thiêng. Tôi ra mới nói, ngoài đó tôi mới đốt 3 cây hương. Khấn nguyện liền. Nói dạ thưa bạch ngài, cha sanh mẹ đẻ giờ chưa bao giờ con thấy con chim hồng hạc. Bây giờ chim hồng hạc nó về đây, tụi con bảo vệ cũng xa giá sức giấc, người ta ghét, người ta làm khổ tụi con. Bây giờ xin ngài cho con có cái power, magic power, tức là ngài cho con có quyền năng để con trị mấy cái đứa ăn cắp chim này. À, nói xong rồi đập dưới đất 3 cái, đi 3 vòng, và về cái tôi mới thảo một cái văn thơ. Cái mẫu trong này tôi có viết bằng tiếng Anh và tiếng Nepali. Ở trong này tôi viết rằng tôi nói đàng hoàng, mình xưng danh xưng tánh đàng hoàng, không có sợ ai giấu. Tôi thầy Huyền Diệu, người đầu tiên đến xây dựng ngôi chùa, mang bao nhiêu công ăn việc làm, hàng ngàn công ăn việc làm, và hiện nay có bao nhiêu nước trên thế giới. Và con chim hồng hạc đã đến với tôi, con chim này là con chim linh thiêng quý phái, đến đâu thì mang sự an lành bình an tới đó. Kể từ nay, người nào mà ăn trứng chim hạc này đó thì ghẻ lỡ đầy mình. Người nào ăn trứng chim hạc sẽ gỡ lỡ đời mình, mà giết chim hạc thì 3 đời bị nạn. Dưới này ký tên Quyền Diệu, ngon lành. Và mướn ô bạc lưa rao khắp các làng xung quanh Lâm Tỳ Ni, và in truyền đơn rải. Phần lớn đó quý vị biết không, họ rất là quý, họ tin tưởng. Nhưng mà một số người nó không tin tưởng, nó vẫn tiếp tục nó ăn. Tức ghê gớm lắm. Cái bữa đó tôi với thầy Nhật Bổn, quý vị biết không, khi mà trước chim hạc mất rồi đó, dường như là 2-3 ngày tôi rất là bị dao động. Cho người đi vào trong làng lục để mình cũng như mình phải đưa ra ánh sáng để mình nạt nó chứ. Nhưng mà quý vị biết không, đôi lúc là súng đạn và luật pháp không có làm được con người. Chỉ có từ khi mà nó có tu tập nó mới thay đổi được. Thì tự nhiên cái bữa đó tôi với thầy Nhật Bổn, lúc đó thầy chưa bị giết chết, thì hai thầy trò đang ngồi đó, thì tự nhiên cái anh chàng người Nepal làm bên chùa Nhật Bổn, cái anh chàng làm chùa Việt Nam vô phát nó lại mình. Tại sao mày lại tao? Nó dạ thưa thầy, thầy tha thứ cho tụi con. Tôi thưa tha thứ tụi con lỡ dạy. Nó hỏi dạy gì? Nó thưa thầy, hôm thầy cắt cử tụi con đi trứng, đi coi chim hạc, nhưng mà con lỡ con ăn mấy cái trứng rồi. Trời ơi, té ra là mày ăn cắp trứng mày ăn. Mình la nhá, nó giờ tha thứ cái gì? Nó thưa thầy, từ khi mà con ăn trứng tới giờ trong người con bị gã lỡ. Và xin quý vị, cái tin đó đồn lan ra tới giờ đó, không ai dám ăn trứng chim hạc nữa hết. Và xin báo tin mừng cho quý vị, bây giờ chúng ta có 72 con. 72 con. Quý vị thấy màu nhiệm chưa? Màu nhiệm. Bây giờ nhiều chuyện màu nhiệm, nhiều cái mà mật pháp mà chúng ta có thể áp dụng trong đời này. Bây giờ cái đến đó, tôi nói quý vị nghe đó, cái khi mà cái ngôi chùa mình mà cất lên này đó, là thôi tôi bị nạn, không thể tưởng tượng được. Có những người mà họ ghét tôi đó quý vị, nó phịa đủ thứ chuyện hết đó. Là bởi vì sao? Tôi nói quý vị, giáo hội trong nước cũng như ở ngoài nước mình bây giờ nhiều giáo hội lắm, mà nhiều tổ chức đều kêu tôi vào trong đó. Nhưng mà tôi nghĩ đó, đất nước mình nó chẳng may mắn, nó bị chia sẻ đủ. Bây giờ lần đầu tiên chúng ta có ngôi chùa mang tên Việt Nam, thì bây giờ cái ngôi chùa đó là cho tất cả, phải không ạ? Chứ bây giờ mình theo ông này thì bà kia sẽ la, mà giáo hội này sẽ la, thành ra tôi không có theo. Và nhiều vị các giáo hội cũng ủng hộ tôi cái ý đó, là bởi vì nói thưa thầy Quyền Diệu, cái ngôi chùa lần đầu tiên của Đức Phật là cho tất cả các tông phái, phải không ạ? Không có cho riêng ai. Nhưng mà một số vị đó họ không ưa tôi, thế là họ phệ chuyện đủ thứ chuyện hết á. chửi có, mắng có, làm phim có, rồi biên sách có, bán khắp nơi, cả là một tổ chức. Bây giờ tôi có mình, quý vị có những cái lúc mà họ chửi đó quý vị, nếu nào mà không vững tâm có lẽ mình té xuống mình chết. Cái lòng mà ganh tị và cái lưỡi của người ta mình nó ghê gớm lắm. Cũng như đây tôi nói quý vị nghe, cái phương pháp này tôi nghĩ là quý vị có thể áp dụng để mà chúng ta tu tập và chúng ta làm nhiều chuyện tốt trong cuộc đời. Cũng như ở bên đó đó quý vị, nghĩa là họ nói không còn cái gì hết. Nhiều khi mình mà cái này đó tôi muốn chia sẻ với quý vị, làm sao chúng ta phải chuyển hóa từ cái hận thù nó trở thành một cái chất sống. À, cũng như cái phân nó dơ đó, mình phải bón làm sao mai mốt phải cho cái trái cam thiệt ngọt. Thì cái tu của mình cũng vậy. Đến nỗi mà họ chửi, đến nỗi mà quý vị, tôi ngồi mà nước mắt tôi rớt ra đó. Mà đau khổ nhất là những người ở trong cái hội đồng mà điều hành của chùa mình đó. Mấy trăm người mà họ chịu không được. Nhưng mà sao giờ? Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái này quý vị mà tập, quý vị sẽ có cái đạo lực. Có thể hơn tôi nữa chứ không có thua tôi. Thì bây giờ sao? Quý vị biết không? Cũng ở bên đó đó. Nghĩa là cái gì mà xấu nhất là họ dục trên đầu tôi. Nói không chứ. Quý vị tự nhiên cái chùa mình á, yên bình giống như thế này, đâu có gì đâu. Mà họ biên báo, họ viết báo, nó ráp phim sao mà nó đồn, nó nói cái chùa Việt Nam đó là của Cộng sản. Bây giờ trong cái chùa Việt Nam là toàn là treo cờ đỏ sao vàng, hình ủng Hồ Chí Minh đầy trong đó. Ghê gớm quý vị không ạ? Và quý vị biết không, khi mà được như vậy đó thì quý vị mấy trăm người các nước xáo trộn. Mà phải chi bên đó mà có quý sư cô quý vị đây mà chia sẻ, có mình tôi thôi. Sáng mình ăn cơm sáng xong để mình ra làm việc á, điện thoại reo lên. Alo, hồi xưa đó điện thoại lên đó. A Di Đà Phật, alo thưa thầy, bây giờ giỡn thôi, alo, bây giờ nó không kêu mình bằng thầy, kêu ông. Alo, ông Nguyễn Diệu đó hả? Bây giờ mà mấy cái người quen. A Di Đà Phật, tôi cũng trả lời nó, thưa thầy, bây giờ ở bên này đó báo chí truyền đơn nó nói cái chùa của thầy chùa Cộng sản mà như mà quý vị mà tấn công mình không ạ? Hồi trước là thôi một thầy hai thầy nghe là ngọt sớt, bây giờ nó chửi mình rất là hăng mà nói rất là nặng. Và quý vị biết sao lúc đó cái bắt đầu chúng ta niệm Phật, khi mà chúng ta gặp với quý vị chứ trong mình là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đây là cái phương pháp đó. Dạ bây giờ ngài cho con sáng suốt để con trả lời, thì tôi rất là lẹ. Thì lúc đó mà mình mà trả lời sao giờ, tôi mới nói thôi bây giờ mình không có mà người ta có thì mình phải chấp nhận với tất cả hai bàn tay và tâm hồn. Làm dữ lắm quý vị không ạ? Đến nỗi mà tôi lên ngồi tụng kinh mà nước mắt tôi rớt. Thì tôi chứ nghĩ bây giờ quý vị nói rồi, quý vị có thể áp dụng. Bây giờ làm sao mình giải tỏa được cái chuyện này? Thì bây giờ giải tỏa quan trọng là không phải là mình làm cái gì, làm sao cho mình hết buồn. Phải vậy không ạ? Thì đầu tiên tôi mới nói một suy nghĩ, tôi nói có lẽ kiếp trước mình chửi mấy ông nội bà nội này, bây giờ họ đào thai lên họ chửi mình lợi trừ, không có gì mà phải phiền não. À, có vị nói được nói chuyện có 10 phút nữa à. 10 phút nữa chắc là không hết câu chuyện, thôi để tôi có rút. Và xin thưa quý vị, thế là ai muốn nói gì nói. Và họ chứ biểu là tôi phải thông cáo thông tư, tôi không thông cáo. Càng thông cáo thông tư thì có câu chuyện nó càng phức tạp, thôi tất kệ. Bây giờ ai hỏi tôi nói liền, mấy ông bà là những người gắn bó với tôi mười mấy năm mà không nói sự thật, chứ nói biểu là sẽ qua thăm chùa, nhưng mà đợi hoài không thấy. Mà tôi mỗi ngày mỗi già, mà tôi già rồi không ai coi cái chùa này, Ấn Độ vô chiếm mất đi, thành rồi mấy Việt cộng sản nó Việt Nam thôi, tôi giao phước cho rồi. Ôi trời ơi, thôi ông nội, vậy dẹp cái điện thoại. Cô lập 4 năm rưỡi sau, tôi không nói, lúc đó quý vị chùa đó không? Không có cắt được hết, bởi vì có một cái số tiền tôi đi làm mướn thôi. Và tôi chứ đi qua, tôi chứ nghĩ hoài, tôi nói rằng, bây giờ mà nếu kiếp này cắt không được, thì qua kiếp sau con phải đào thai lên con cắt lại. Mà kiếp sau không nữa thì người khác đến cắt. Cái nghiệp duyên của mình tới đó thôi, xin thưa quý vị. Thì khi mà như vậy đó, thì 4 năm rưỡi sau đó tự nhiên rồi họ mướn hai chiếc xe bus thiệt bự từ các nước Âu Mỹ họ qua chiêm bái. Mà không ở trong chùa mình, ở ngoài hotel năm sau đó. Đợi tới 10 giờ đêm vô. Vô thì tôi lại tưởng là phái đoàn Nepal, phái đoàn Ấn Độ đến thăm chùa mình. Tới chừng mà mở cửa ra đùng cái là thấy mấy ông nội bà nội chửi mình. Vô. Vô cái người nào cũng cầm đèn pin đồ rọi để coi có như người ta nói không. Rồi không có. Cái mấy bà lại thôi quỳ xuống lại. Lại thầy tha thứ cho con lại. Lúc đó mình nói thôi mấy bà đừng lại. Mấy bà chửi tôi cũng vậy. Mà mắng tôi hay là cái gì mà ca tụng cũng vậy. Cái mấy bà mới hỏi thưa thầy chùa thầy có restroom không? Toilet không? Tức là cái chỗ mà họ đi với đó quê. Mà tiếng Mỹ cũng hay là restroom là cái gì? Vô trong đó mình rest là nó hết có phiền não. Tôi mới nói chùa phòng nào cũng restroom, bà vô trong đó bà rest luôn trong đi. Nhưng mà không ngờ đó quý vị, họ vô trong đó đó, họ vào trong đó đó, cái họ móc tiền ở trong túi này ra đó, họ để cho một mâm trên 60.000 đô la. Thật ra không có mừng, không mừng, nhưng mà mình nghĩ thôi kệ, mà mấy đứa bay cúng thì chứ để đó đi. Và quý vị đó, mấy bà tha thiết là thưa thầy lại đó. Và khi mà họ trở về nguyên xứ rồi, họ tức tốc họ gửi tiền bạc tứ tấp họ gửi sang. Và chỉ trong vòng 4 tháng rưỡi là tôi hoàn tất ngôi chùa. Quý vị thấy màu nhiệm chưa? Màu nhiệm, màu nhiệm. Cho nên tôi thường nói phải chi mà mấy ông mấy bà này chửi mình sớm sớm ra cái chùa mình nó xong. Và khi mà đây nè, quý vị thấy như khi mà tôi về Việt Nam cũng vậy. Có nhiều người ở đâu có ưa. Nó quyền diệu đó, ông nói câu đó. Ông á, học Tây, học Mỹ, nghĩ là ông thân Tây, Mỹ. Tôi nói tôi học Tây, học Mỹ, tôi không thân Mỹ, thân Tây, thân ai vậy? Bây giờ còn nhiều người đó, biên truyền đơn, rải, tố cáo. Thầy quyền diệu này, ông đã từng cộng tác với CIA. Rồi mấy người đó cầm cái giấy tôi nói, thầy không những là cộng tác CIA mà từ A tới Z thầy thân hết á. Thầy là thương chúng sanh như tất cả mọi người. Quý vị thấy không ạ? Thành ra cái điều này tôi muốn chia sẻ quý vị rằng khi mà cái tâm mình tu tập an lĩnh đó, là chúng ta sẽ vượt qua khó khăn và mình phải nhẫn và chúng ta chờ kết quả rất là tốt đẹp. Đây là cái phương pháp. Bây giờ xin phép thầy, bây giờ tôi nói cái chuyện màu nhiệm thứ kế đến. Bây giờ xin... xin phép nửa tiếng nữa được không ạ? Nửa tiếng? Hả? Xin thưa quý vị, khi tôi đến Nepal, đất nước Nepal là hòa bình, đùng một cái có chiến tranh. Mà khi mà chiến tranh nổi ra, tôi là cái người kêu gọi các phe lâm chiến, mấy ông phải buông súng và theo lời dạy Đức Phật. Là thế là tôi bị chửi, bị mắng, không thể tưởng tượng được, cảnh cáo, mà đòi bỏ tù nữa. Mà tôi bỏ tù thì không dám bỏ, mà tôi yêu cầu họ đuổi tôi ra khỏi xứ, nó cũng không đuổi. Bây giờ mình phải gắn bó. Và tôi ở lại, tôi cầu nguyện, mà nói họ không nghe. Và họ đã bắn giết nhau trên 14.000 người chết. Mà khi mà chiến tranh xảy ra quý vị đó, cái người mà đau khổ nhất là ai? Phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ và trẻ em. Có những người phụ nữ 5 người con, bây giờ phải đi vào chùa, thầy ơi, Guruji Khana này ha, bỏ hết mất kia nè. Nước mắt tôi rớt như thế này. Mà bây giờ mình mà vậy đó, mình mà nuôi cơm, mình nuôi làm sao hết được. Thành ra tôi tụng kinh cầu nguyện, khấn nguyện, viết một cái quyển sách và đi gặp các lãnh đạo. Họ nói sao mà cho Đức Phật Di Đà, Đức Quan Thế Âm hộ pháp, làm sao cho con nói nó lọt vô lỗ tai mấy cái ông lãnh đạo này. Và xin báo tin mừng cho quý vị biết, bây giờ họ đã theo lời dạy của tôi, đã ngưng tiếng súng. Sung sướng chưa?
Và quý vị cầu nguyện, bây giờ Liên Hiệp Quốc tất cả đánh giá là cái chuyện làm của tôi đã kết quả 80%. Hồi nãy đi vô có một vị Phật tử hỏi, thưa thầy, thầy có cái phương pháp gì mà chỉ làm cho hành trình, làm một cái hành trang cho chúng con tu hành an lạc? Quý vị có đồng ý nghe không ạ? Là đầu tiên là thế nào? Number one, chúng là phải tin nhân quả. Tại sao vậy? Quý vị mà làm bạn với một người tin nhân quả đó, họ không nỡ làm mình đau khổ. Phải vậy chưa? Chúng ta, cái người mà tin nhân quả đó, họ không bao giờ làm người khác đau khổ, họ không dám làm chuyện bậy bạ. Và khi mà mình bệnh hoạn, cái người mà tin nhân quả, họ có viên thuốc họ cũng cho sẻ mình. Và quý vị có tiền bạc mà hùng hạp với những người mà tin nhân quả đó, họ không nỡ là đi gạt mình. Mà nếu mà lỡ nào mà nó gạt có chút chút thôi. Nó không nỡ mà nó giục mình xuống sông. Người không tin nhân quả, chuyện gì nó cũng có thể làm được hết. Phải không ạ? Number one, numero un, believe in the karma, khóa răng cặc mà. Thành ra quý vị thấy mà cái người mà tin nhân quả, luôn luôn cuộc đời sẽ gặp nhiều hạnh phúc. Điểm thứ hai là tụng đọc và thực hành Maha Mangala Sutta. Cái bản kinh này đó, tôi nghĩ là một cái bản kinh vô cùng hay. Tôi gọi là 38 cái chìa khóa vàng. Tụng đọc thực hành sẽ có hạnh phúc ngay trong đời này. Quý vị nghe nè, ở trong đó Đức Phật dạy thế nào? Đức Phật dạy là Santuti. Đức Phật dạy mình là một con người đó, chúng ta phải có tri ân. Khi mà con người có tri ân thì quý vị sẽ có bao nhiêu là điều phước báo trong đời này. Ở tôi chứng minh cho quý vị thấy, như tôi xa đất nước Việt Nam 40 năm, tôi chỉ có một điều là tri ân thầy tổ. Nhờ một vị thầy Việt Nam mà cho tôi có một sức sống, cho tôi thành tựu ngon lành ở các xứ Âu Mỹ. Mấy ông Tây Bà Đầm đi đâu là nó thấy mình là nó phải nể nang. Cho nên ước mơ của tôi, nhờ có Việt Nam, mặc dầu là tôi sống ở ngoài, nhưng mà ít nhất là tôi cũng 17, 18 năm sống ở Việt Nam, phải không ạ? Mình đã ăn bao nhiêu cơm gạo Việt Nam, bao nhiêu là cái điều hay. Thành ra tôi chứ mơ ước phải làm một cái gì đó để cảm ơn đất nước và đạo Phật Việt Nam. Nhờ có cái ý đó mà tôi làm được hai ngôi chùa. Quý vị có cha mẹ phải tri ân cha mẹ, tri ân thầy tổ. Đó quý vị thấy một trong những cái là tôi chứng minh cho quý vị thấy. Và trong đó nó có 38 điều mà tôi nghĩ là quý vị mà thực hành á, cũng như là trong đó nói gì? Mata Pitu. Tức là mình phải kính trọng mẹ cha. Tại sao kính trọng mẹ cha là phước đức? Khi quý vị kính trọng mẹ cha thì con cái nó sẽ kính trọng mình. Thần thánh cũng quý mình. Phải không ạ? Trong đó 38 điều mà quý vị tụng đọc và thực hành sẽ có hạnh phúc ngay trong đời này. Đừng có nói diện dọc, sẽ có cực lạc ngay trong đời này. Bây giờ cái điểm thứ ba, numero 3, number 3. The peace of the mind, sự an tĩnh của tâm hồn. Quý vị, ngày hôm nay chúng ta không có tiền, ngày mai chúng ta sẽ có, ngày mai không có, ngày mốt, tháng này không có, tháng tới có. Nhưng mà không có an tĩnh tâm hồn, đó là cái địa ngục. Phải vậy chưa? Quý vị chứ nghĩ rằng ở trong này có ai là triệu phú đô la chưa? Nếu nào mà quý vị là triệu phú đô la mà không có sự an tĩnh tâm hồn, coi là mình mất tất cả. Thành ra cái điểm thứ ba rất là quan trọng. Bây giờ điểm thứ tư là gì? Điểm thứ tư là gì? Sức khỏe, sức khỏe. Quý vị có cái thân này, quý vị phải thương nó thì nó mới thương mình. Phải vậy chưa? Tuổi nào cũng vậy. Quý sư cô, ăn chay cũng vậy, ăn đầy đủ sức khỏe. Mỗi ngày phải tập thể thao. Không chứ ngồi riết cái mặt méo xẹo không có được. Phải không ạ? Tôi xin tặng quý vị 4 điểm đó là 4 cái chìa khóa vàng trong cuộc đời. A Di Đà Phật. Mình cảm ơn quý vị.